Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017. Nhiều uẩn khúc về nữ nghi can người Việt tham gia ám sát em trai người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn. Gia đình Đoàn Thị Hương đã lên tiếng.
Cháu về ngày 8 Tết, đến mùng 2 cháu đi. Đi thì có như không biết nó làm thế nào, không biết.
Bố của nghi phạm Đoàn Thị Hương đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Malaysia nói chưa rõ nguyên nhân ông Kim Jong-nam chết, minh bạch quốc tế nói tham nhũng có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan. Trung Quốc nỗ lực chống ô nhiễm không khí, 5 người chết vì máy bay rơi ở Úc.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà chức trách ở Melbourne, Úc nói 5 người được cho là đã chết sau khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống một trung tâm mua sắm ngay sau khi cất cánh hôm thứ Ba. Chiếc máy bay bị hỏng động cơ ngay sau khi cất cánh, sau đó đâm xuống tòa nhà và bùng cháy trong bãi đậu xe. Trung tâm mua sắm lúc đó chưa mở cửa. Chiếc máy bay có lịch bay đi đảo King ở eo biển Bass nằm giữa đại lục và bang Tasmania ở phía nam. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận 4 công dân Hoa Kỳ có mặt trên máy bay. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews gọi vụ rơi máy bay này là tai nạn hàng không dân dụng tồi tệ nhất của bang trong vòng 30 năm qua. Các quan chức y tế Malaysia hôm thứ Ba cho biết họ vẫn chưa xác định nguyên nhân gây tử vong trong vụ người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mới đây dường như đã bị ám sát. Nur Hisham Abdullah, giám đốc y tế tổng quát tại Bộ Y tế Malaysia, nói với các phóng viên rằng các mẫu lấy từ cuộc khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam đã được chuyển đến một phòng thí nghiệm để phân tích nhằm vừa xác định nguyên nhân ông chết lẫn xác định người ruột thịt của ông. Phân tích đó sẽ bao gồm kiểm tra các mẫu để lấy bằng chứng về chất độc. Hiện vẫn chưa rõ khi nào việc này sẽ hoàn thành. Nur Hisham nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy không có bằng chứng về đau tim và cũng không có gì rõ ràng để chúng tôi cho rằng có bất kỳ vết đâm kim hay vết thương nào. Về việc xác định danh tính ông ta là Kim Jong-nam, Nur Hisham nói những người khám nghiệm hiện có mẫu DNA, dấu vân tay và các thông tin nha khoa từ thi thể, nhưng chưa có hồ sơ tương ứng từ gia đình để có thể đối chứng. Ông nói, tại thời điểm này, chúng tôi không có bất cứ ai nhận là người ruột thịt. Người ta cho rằng ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, đã bị hai người phụ nữ đầu độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong khi chờ lên một chuyến bay tới Macau, một vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Một trong hai nữ nghi phạm được xác định là cô Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988, quê ở Nam Định, Việt Nam.
Chỉ sau khi phía Malaysia công bố clip về nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam, thì nhà nước Việt Nam mới nhìn nhận nghi phạm Đoàn Thị Hương là người Việt Nam. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của cô Hương, nói rằng giờ cũng chưa biết phải thế nào. Đây là căn nhà của ông Đoàn Văn Thạnh, nơi mà hôm 28 Tết Đinh Dậu vừa rồi, cô Đoàn Thị Hương đã về ăn Tết cùng gia đình. Đến mùng 2 Tết thì cô rời nhà mà không cho biết đi đâu. Ông Thạnh nói rằng cô Hương cũng không nói đang làm nghề gì.
Làm sao thì anh bảo thì biết sao được, cái đấy không thể biết được. Mà nó đi nó cứ bảo nó mà biết. Ví dụ thì cháu về 28 Tết, đến mùng 2 là cháu đi. Đi thì coi như không biết nó làm thế nào, không biết được. Vì thực tế của nó vậy. Cháu lên đấy thì nó đi thì nó cũng bảo sao, không biết. Thôi. Rồi cháu đi thì nói chung là nếu cháu là hiền lành chứ khó, không chê bời gì. Nên là nó đi thì không biết. Vậy mình xịt là này.
Chính quyền cũng như người nhà nghi can Đoàn Thị Hương ở Nam Định xác nhận thân nhân của cô, nhưng cho rằng cô bị lừa trong khi hàng xóm nói cô còn không thể giết một con gà. Sau nhiều ngày im lặng về nữ nghi can mang hộ chiếu Việt Nam, báo chí trong nước hôm 20 tháng 2 đồng loạt đăng tải các thông tin liên quan tới nữ nghi can người Việt bị Malaysia bắt giữ trong vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên đề cập tới cái tên Đoàn Thị Hương trong thông cáo tiếp theo liên quan tới vụ việc hiện tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ giữa Malaysia và Bắc Hàn. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vẫn chưa thể tiếp cận cô Hương vì phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ nên quá trình xác minh chưa có tiến triển. Tin cho biết phía Indonesia cũng nhận được thông tin tương tự như vậy khi tìm cách tiếp cận nữ nghi can là công dân của nước này. Trước đó, Cảnh sát Quốc gia Malaysia công bố bức ảnh chụp cô Hương sau khi bị bắt cũng như số hộ chiếu cùng ngày nhập cảnh và xuất cảnh khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Nghề nghiệp của cô Hương được nêu là nhân viên giải trí. Cô Hương bị tạm giam trong 7 ngày, từ 16 tới 22 tháng 2, theo Cảnh sát Malaysia. Trong khi nhiều cơ quan báo chí quốc tế dẫn các nguồn tin khác nhau nói rằng ông Kim Jong-nam có thể bị đầu độc trong cuộc tấn công chớp nhoáng của điệp viên Bắc Hàn ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi ông chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau nơi ông sinh sống. Theo tin mới nhất, chính quyền Malaysia được Reuters dẫn lời hôm 21 tháng 2 cho biết rằng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Kim Jong-nam, cũng như chưa chính thức xác nhận thi thể được cho là người anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn vì người thân của ông này chưa xuất hiện. Anh Bùi Văn Hoàn, một người hàng xóm của cô Hương cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ việc đang thu hút dư luận địa phương cũng như dẫn tới nhiều đồn đoán về động cơ thật sự của nữ nghi can đồng hương Nam Định.
Mà cả xã, cả làng, cả huyện quan tâm. Ở đây họ đang nghi là vì một cái mục đích nào đấy, một cái tổ chức đấy đứng lên thuê để ám sát ông ấy. Có thể một cái tổ chức khủng bố nào hoặc là một cái đội hình nào thuê cô để tư diệt. Mọi người muốn biết nguyên nhân, mục đích, động cơ ám sát, muốn nhiều ẩn khuất, rất nhiều được khác.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 20 tháng 2 dẫn lời ông Đoàn Văn Thạnh, 64 tuổi, cha của cô Hương nói tại nhà ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định rằng con mình là người yếu đuối và rằng ông không tin là con mình có thể giết bất kỳ ai. Ông cũng được trích lời nói rằng có thể cô đã bị ai đó lừa. Hãng tin của Nhật còn dẫn lời một người hàng xóm nói rằng cô Hương là người tốt, tuyết người không thể giết chết một con gà. Người hàng xóm tên Hoàn nói rằng vụ ám sát giống như cốt truyện của một bộ phim.
Cô này cô đi đâu đến khi về lắm. Cô này cô sống ẩn đậm lắm, ngay cả bố mẹ, với lại bạn bè, với lại người thân, cô cũng ít chia sẻ, mà cô ấy sống rất nội tâm.
Tờ báo của Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm 20 tháng 2 dẫn lời tờ China Press bằng tiếng Hoa của Malaysia đưa tin rằng một người đàn ông châu Á dường như là điệp viên của Bắc Hàn tiếp xúc với hai nữ nghi can Indonesia và Việt Nam khoảng 3 tháng trước vụ ám sát. Tờ báo tin rằng người đàn ông này lần đầu gặp cô Hương ở Malaysia 3 tháng trước và để gây dựng lòng tin với cô, người đàn ông đã đi thăm Việt Nam cùng cô rồi đi mua sắm ở Hàn Quốc. Người này sau đó giới thiệu công dân Indonesia và Việt Nam với nhau rồi nói là họ sẽ tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Các hãng tin trên thế giới hôm 21 tháng 2 cho đăng tải các đoạn video do máy quay an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ mặc áo trắng được tin là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã tiếp cận ông Kim Jong-nam từ phía sau, ném một thứ gì đó qua đầu ông này rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nữ nghi phạm thứ hai cũng được nhìn thấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo một hướng khác. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của người này trong vụ ám sát, theo Reuters. Về các thông tin dồn dập liên quan tới người cùng xã, chị Quỳnh, một người hàng xóm của cô Đoàn Thị Hương, nói với VOA Việt ngữ rằng dân thường ở xã này chỉ nghe loáng thoáng qua đài báo chứ còn chưa có tin tức chính thức gì.
Xã hội hay là chính quyền nó cũng chưa công bố chính thức như thế nào. Cái đây còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề liên quan đến chính trị rồi là các thứ chứ không phải là đơn giản. Mới nghi ngờ thôi chứ chưa có cái gì là kết án hay như thế nào cả. Không nói được trước cái gì cả. chỉ là đáng tiếc nếu mà chuyện này là sự thật, cô ấy còn quá trẻ như thế.
Chị Quỳnh nói thêm rằng bọn em cùng quê, cùng là người Việt Nam thì chỉ mong là cô ấy vô tội hoặc là bị người ta lợi dụng thôi.
Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Ngày 21 tháng 2, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết đã lấy mẫu nước ở vệt nước đỏ tại Vũng Áng để gửi đi phân tích. Nhưng bộ này trích thông tin từ một số người dân cho rằng hiện tượng này thường xuyên xuất hiện vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng hàng năm. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một ống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là ống xả thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, thủ phạm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Trong cùng thời điểm vào ngày 18 tháng 2, xuất hiện những vệt nước lớn màu đỏ ở khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi có nhà máy của công ty Formosa. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, xác nhận vùng nước màu đỏ cũng xuất hiện tại vị trí nuôi cá lồng bè của một số hộ dân trong khu vực vào ngày 19 tháng 1. Giới chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tổ công tác của Bộ đã lấy mẫu tảo và mẫu nước trong khu vực để gửi đi phân tích. Giới chức này cũng dẫn lời người dân nói hiện tượng vệt nước đỏ thường xuất hiện tại bờ biển Vũng Áng vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng. Vẫn theo ông Hoàng Văn Thức, tổ công tác giám sát Formosa nhận định vệt nước màu đỏ có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giải thích với VOA về điều này rằng ô nhiễm hữu cơ là ô nhiễm từ chất thải có nguồn gốc từ sinh hoạt, ví dụ như các chất bẩn từ rau, thực phẩm, v.v. Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói đây cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Giáo sư Võ cho rằng cần phải đợi kết luận cuối cùng của Bộ. Năm ngoái, vào thời điểm xảy ra vụ ô nhiễm môi trường khiến hàng loạt hải sản chết trôi vào bờ biển miền Trung, cũng có những vệt nước đỏ xuất hiện trong khu vực biển này. Bộ Tài nguyên và Môi trường sau đó đưa ra giải thích về hiện tượng hải sản chết có thể là do hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, giải thích này của cơ quan chức năng ngay sau đó đã bị lật ngược hoàn toàn khi có những bằng chứng về ống xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty Formosa đang xả ra biển. Đối với vệt nước đỏ mới xuất hiện, tuy lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng sau khi có kết quả phân tích mới khẳng định được lần này có phải là hiện tượng thủy triều đỏ hay không, nhưng nhiều người dân đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả tín của công tác điều tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ thừa nhận, người dân hiện đang rất thiếu tin tưởng và hoài nghi bất kỳ thông tin chính thức nào có liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường. Theo tiến sĩ Giáo sư Đặng Hùng Võ, để cứu vãn lòng tin trong dân chúng, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần phải tăng cường năng lực về kỹ thuật để có thể giám sát tốt về môi trường. Bên cạnh đó, phải động viên người dân trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát để không lọt lưới những sự cố môi trường và dự báo được những nguy cơ về môi trường trong tương lai. Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Formosa, giống như trong đoạn video. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong số 53 lỗi mà Formosa đã mắc phải, công ty này đã khắc phục 52 lỗi cơ bản, chỉ còn lại việc chuyển đổi từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô mà thôi.
Giữa lúc Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân định hướng đến năm 2025, thì báo Công an Nhân dân có bài viết của tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với tựa đề Nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai, được coi là một bước thay đổi về quan điểm cải cách và dân chủ lần đầu tiên xuất hiện trên cơ quan ngôn luận của ngành công an. Theo nhà báo độc lập và blogger nổi tiếng Nguyễn An Dân, báo Công an Nhân dân trước nay luôn có nhiều bài viết phê bình, chỉ trích các quan điểm cải cách và dân chủ từ trong đảng ra đến nhân dân. Thế mà hôm nay cũng đã đăng một bài viết thúc đẩy đổi mới lần thứ hai. Nhà báo Nguyễn An Dân nói với VOA rằng qua bài báo của ông Lê Kiên Thành cho thấy lực lượng công an đang kêu gọi đổi mới.
Cơ quan ngôn luận của ngành công an mà. Cái thứ hai là cái đối với xã hội á, thì nó cho thấy một điều rằng là cái xu hướng đề kháng lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam là cái xu hướng cần phải thúc đẩy trong đảng.
Cũng theo ông Dân, đứng đầu ngành công an hiện nay là tướng Tô Lâm, đứng đầu lực lượng vũ trang hiện nay là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, là hai người có xu hướng thân Mỹ bên cạnh một số ủy viên bộ chính trị khác. Thế nên, việc ngành công an bắt đầu chuyển hóa là điều tôi không ngạc nhiên. Ông Dân lý giải vì sao có xu hướng này.
Tại vì rõ ràng là ông Lê Kiên Thành thì là con của ông Lê Dũng. Và bản thân ông Lê Dũng chỉ vì cái vấn đề là chống lại một số cái sách lược bành trướng của Trung Quốc. Thành ra làm cho là sau khi ông Lê Dũng mất rồi thì những người con của ông ta là không có được lên cao ở trong đảng. Giống như những người khác. Đó. Thành ra là khi mà ông Lê Kiên Thành được cất lên lại cái tiếng nói thì chúng ta phải hiểu rằng đây là tiếng nói của đại diện cho một xu hướng ở trong đảng, chứ không phải là đại diện cho cá nhân mà ông Lê Kiên Thành.
Trên Facebook, nhà báo độc lập Nguyễn An Dân viết, việc báo Công an Nhân dân đăng bài này của ông cũng không có gì lạ, vì một người anh em của ông là Thiếu tướng Lê Kiên Trung cũng đang là Tổng cục Phó Tổng cục An ninh 2, còn gọi là Tổng cục An ninh Bảo vệ Đảng. Trong bài Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần 2, ông Lê Kiên Thành cho rằng cuộc đổi mới lần 1 năm 1986 không phải là đổi mới. Những việc chúng ta làm không phải là đổi mới, mà chỉ là tự cho phép mình làm những điều mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm, vì lý do gì đó mình đã tự cấm đoán mình. Ông Thành cũng nhìn nhận rằng chủ nghĩa tư hữu hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, và hiểu theo cách đó thì thừa nhận kinh tế thị trường và cho phép nó tồn tại cũng có nghĩa là chúng ta cho phép sự tư hữu, nghĩa là cho phép chủ nghĩa tư bản hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong lòng đất nước xã hội chủ nghĩa này. Nhận định về vai trò của doanh nghiệp nhà nước, ông Thành viết, qua năm tháng, thay vì biến thành trụ cột thì chính những doanh nghiệp nhà nước này lại đã và đang trở thành khối ung nhọt đáng sợ của nền kinh tế, nơi mà thất thoát, lãng phí, sự tha hóa và tham ô đều lớn nhất. Doanh nghiệp nhà nước lại là gánh nặng khủng khiếp của nền kinh tế và làm nền kinh tế thị trường của chúng ta bị méo mó, biến dạng vì tư duy kinh tế độc quyền không lành mạnh. Về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, ông Thành thừa nhận một sự thật mà ít đảng viên nào dám nói công khai trước đây. Trong khi nhiều nước tư bản chủ nghĩa đang tự hoàn thiện mình và thay đổi được những gì vốn thuộc về bản chất xấu xí của họ, thì đất nước chúng ta giờ lại giữ trong lòng mình những điều xấu xí nhất của chủ nghĩa tư bản trước đây, cộng hưởng với những tiêu cực do định hướng xã hội chủ nghĩa chưa rõ ràng đưa lại. Ông Thành đánh giá rằng chính nhóm lợi ích là rào cản của sự đổi mới lần hai. Đổi mới lần này, chúng ta sẽ phải đứng về một phía chống lại 1/3 chúng ta, và 1/3 này là những người vừa có tiền vừa có quyền. Tôi tin là sẽ ít hơn 30 năm trước, sẽ khó khăn hơn 30 năm trước, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ sẽ được ủng hộ. Theo cách lý giải của nhà báo Nguyễn An Dân, con số 1/3 mà ông Thành đề cập là một bộ phận bảo thủ trong đảng, chiếm tỷ lệ chừng 1/3 tổng số đảng viên. Ông An Dân nói nhóm lợi ích bảo thủ chiếm lợi ích chính trị, kinh tế, đã và đang chống lại nhóm đổi mới 2, một nhóm có lực lượng kém hơn nhóm bảo thủ về cả thế và già quyền. Bài viết của ông Thành mang một thông điệp rất rõ ràng. Đây là thời điểm mà chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai, và cuộc đổi mới này, giống như 30 năm trước, cũng sẽ phải là mệnh lệnh. Tôi mơ ước rằng tôi sẽ được chứng kiến cuộc đổi mới lần thứ hai của đất nước trước khi quá muộn với cả cá nhân tôi và với cả dân tộc này. Ngoài ra, ông Thành còn đề cập đến vấn đề không dân chủ trong bầu cử và chậm thông qua luật biểu tình. Nhà báo An Dân đánh giá vấn đề này như sau.
Nhưng mà kỳ này một cái tờ báo của ngành công an mà đưa cái nội dung này vô thì chúng ta có thể hiểu rằng là rất nhiều khả năng là 3 năm sau thì chính ngành công an họ sẽ thúc đẩy cái lực biểu tình này ra đời. Và cái lực biểu tình này nó ra đời, nó có lợi cho cái phe chiến hóa ở trong đảng, cũng như nó có lợi cho cái xu hướng dân chủ trong xã hội.
Nhà báo An Dân cho VOA biết khả năng thành công của cuộc chuyển hóa trong đảng lần này theo quan điểm của ông như sau.
Ông Lê Kiên Thành đó, thì ông ấy là bản thân ông ấy là một đảng viên. Cái thứ hai là hiện giờ là ông Lê Kiên Thành có một cái người em trai là Thiếu tướng Lê Kiên Trung, đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, là cái tổng cục chịu trách nhiệm bảo vệ đảng. Tôi không nghĩ là tờ Công an Nhân dân nó sẽ dám đăng cái bài này nếu không có cái sự bật đèn xanh từ phía ông Trần Đại Quang hoặc là ông Tô Lâm. Thì chúng ta có thể thấy rõ là hiện giờ cái xu hướng diễn biến và chuyển hóa là một cái xu hướng nó diễn ra theo phần ba cái số ở trong đảng chống cái xu hướng đổi mới này, nhưng mà do là cái số 1/3 này nó chống nhưng nó ít nhưng nó nằm ở thượng tầng, nó nắm giữ quyền lực nhiều. Thiên Thành có kết luận là nói một cách đại khái là cho dù có trả giá, cho dù có phải hy sinh thì cũng phải đưa cái cuộc đổi mới này nó đến thành công.
Nhà báo An Dân nhận định trên Facebook rằng khi bài báo sau 30 năm nghĩ về cuộc đổi mới lần hai xuất hiện trên báo Công an Nhân dân chính là lúc trận chiến trong đảng đã bắt đầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh hôm 21 tháng 2 cho biết họ phản đối bất kỳ hành động của các nước dưới chiêu bài tuần tra tự do hàng hải, đe dọa chủ quyền của nước này, sau khi Hoa Kỳ triển khai hàng không mẫu hạm tới vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trước đó, Hải quân Mỹ nói rằng lực lượng của Mỹ gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson bắt đầu hoạt động thường lệ ở Biển Đông hôm 18 tháng 2. Giữa bối cảnh có nhiều lo ngại rằng vùng biển tranh chấp này sẽ trở thành một điểm nóng dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 21 tháng 2 rằng Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và bay ngang mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật quốc tế. Nhưng chúng tôi luôn luôn phản đối các nước liên quan đe dọa và gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh của các nước ven biển dưới chiêu bài tự do hàng hải và bay ngang qua. Chỉ huy của đội tàu chiến Hoa Kỳ tuần tra trên Biển Đông, Thiếu tướng James Kirby, nói rằng nhiều tuần lễ diễn tập ở Thái Bình Dương trước đó đã cải thiện khả năng hoạt động hữu hiệu, cũng như sự sẵn sàng của đội tàu này. Ông Kirby được dẫn lời nói rằng, chúng tôi nóng lòng muốn chứng tỏ những khả năng đó trong khi gây dựng mối quan hệ vững mạnh sẵn có với các đồng minh, đối tác và những người bạn ở khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin về hoạt động tuần tra của hàng không mẫu hạm Mỹ xuất hiện một ngày sau khi Trung Quốc thông báo kết thúc các cuộc tập trận ở Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Washington không nên thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Hoa Kỳ từng chỉ trích việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo cũng như các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Hải quân Mỹ từng tiến hành một số đợt tuần tra tự do hàng hải qua vùng biển này. Trong khi công du châu Á đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 4 tháng 2 tuyên bố rằng Hoa Kỳ chưa cần phải có những bước đi quân sự ở Biển Đông nhằm ngăn chặn hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, dù chỉ trích Bắc Kinh làm xói mòn lòng tin của các quốc gia trong khu vực.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho rằng tham nhũng là một trong những nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tổ chức chống tham nhũng này nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải đưa việc chống tham nhũng thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến đang diễn ra chống các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và Boko Haram. Trong bản báo cáo công bố hôm thứ Ba, Minh Bạch Quốc tế cho rằng việc chính phủ tham nhũng giúp các phần tử hiếu chiến lợi dụng được sự tức giận của công chúng để tuyển mộ, vận chuyển vũ khí và làm suy yếu các định chế công như quân đội, làm cho các chính phủ không có khả năng kiểm soát các mối đe dọa cực đoan. Catherine Dixon, giám đốc lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Minh Bạch Quốc tế, nói cộng đồng quốc tế có nhiều nỗ lực nhằm xử lý vấn đề hệ tư tưởng của các nhóm như ISIS, tập trung vào những lời lẽ to tát về tôn giáo của chúng, song lại hoàn toàn bỏ qua những hoàn cảnh vật chất mà nhờ đó chúng phát triển mạnh. Cụ thể về nhà nước Hồi giáo, Minh Bạch Quốc tế cho biết thông điệp của nhóm này mô tả rằng chúng thanh khiết theo những cách thức mà các chính phủ ở Trung Đông không được như vậy. Báo cáo viết thông điệp của ISIS thật rõ ràng. Các chính phủ đang nắm quyền đều tha hóa, chỉ chú trọng đến lợi ích của giới tinh hoa không đông đảo và không có tính đại diện. Họ không phục vụ cho công dân. Trong khi đó, ISIS đặt trọng tâm vào công lý, quản trị tốt và phục vụ. Theo báo cáo, có lẽ điều đáng quan ngại nhất về nhóm này không phải là sự cuồng tín của chúng, mà là khả năng chúng thống nhất được sự cuồng tín bằng những thông điệp cộng hưởng với sự thất vọng của công chúng, kết cục là đi đến bạo lực. Báo cáo cũng nêu ra rằng nhóm cực đoan Boko Haram ở Nigeria trong những năm đầu mới hình thành từng là một tổ chức đặt trên nền tảng chống tham nhũng và những lời lẽ to tát chống giới tinh hoa. Một báo cáo gần đây của tổ chức Greenpeace Đông Á cho biết ngành công nghiệp thép của Trung Quốc thực tế đã tăng dòng 36,5 triệu tấn trong năm ngoái. Thế nhưng công suất thép tăng không có ý nghĩa cả về mặt kinh tế lẫn môi trường, vào lúc các thị trường toàn cầu vẫn thừa thép, còn các tỉnh miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nạn khói mù ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc vốn là nước phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 khí thải carbon dioxide toàn cầu. Vẫn theo Greenpeace, các nhà máy nhiệt điện than còn gây đau đầu lớn hơn, cũng như làm cho chất lượng không khí của đất nước này tồi tệ thêm, vì chúng là những nguồn thải ra nhiều nhất sulfur dioxide và bụi li ti. Nhưng tổ chức này cũng cho biết đã có những bước chuyển biến tích cực được tiến hành. Đầu tháng 1, Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ 103 dự án nhiệt điện than, gần một nửa trong số 210 nhà máy mới đã được phê duyệt từ năm 2015. Làm như vậy, Trung Quốc hy vọng khống chế công suất nhiệt điện than của nước này dưới 1.100 GW. Theo thông tin của Cục Năng lượng Quốc gia hôm 17 tháng 2, chính phủ đặt mục tiêu đóng cửa 500 mỏ than vào năm 2017 với tổng công suất là 50 triệu tấn, tương đương với 20% của mục tiêu 250 triệu tấn trong năm ngoái. Các chuyên gia lạc quan về khả năng Trung Quốc đạt mục tiêu 2020 về môi trường, trong đó bao gồm việc giảm 18% carbon dioxide trên mỗi đơn vị GDP và giảm 15% tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP. Điều này nằm trong những nỗ lực tổng thể hiện có của đất nước chuyển sang năng lượng sạch hơn. Để đáp ứng các mục tiêu, Trung Quốc đã công bố tổng đầu tư 2,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 373 tỷ đô la, cho việc lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo mới từ nay đến năm 2020, trong đó bao gồm 75 tỷ đô la cho thủy điện, 104,5 tỷ đô la cho phong điện và 149,3 tỷ đô la cho điện mặt trời.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong khi vận động tranh cử đã hứa hẹn sẽ thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại, bao gồm việc mưu tìm những điểm tương đồng với Nga, một hướng tiếp cận cứng rắn hơn với Iran và Trung Quốc, và mạnh mẽ ủng hộ nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, đã sau một tháng, chính quyền của ông Trump đang định lại những ưu tiên cần tập trung. Theo ghi nhận của thông tín viên Jerusalem O'Neill của đài VOA từ Washington, trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump quả quyết rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ làm theo một nguyên tắc duy nhất.
From this day forward, it's going to be only America.
Từ hôm nay trở đi, nước Mỹ sẽ được đặt lên trên hết. Chỉ có nước Mỹ là trên hết. Tất cả mọi quyết định về thương mại, thuế khóa, di dân và đối ngoại.
Trong tháng đầu tiên làm Tổng thống, ông Trump bắt đầu thay đổi những truyền thống đó tồn tại mấy chục năm qua và các quan hệ quốc tế. Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, phát đi tín hiệu của một chương mới trong quan hệ hợp tác Mỹ-Israel mà trước đó đã rơi vào tình trạng căng thẳng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi còn là một ứng cử viên, ông Trump hứa sẽ rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem và tỏ ra ủng hộ chính sách định cư ở khu bờ Tây của Israel. Tuy nhiên, khi lên nhận chức Tổng thống, ông Trump tỏ dấu rằng ông đang xem xét việc rời Đại sứ quán và yêu cầu Israel ngừng mở rộng khu định cư. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump cũng thận trọng né tránh quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ là ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine.
Tôi đang tìm hiểu giải pháp hai nhà nước và một nhà nước, và tôi ủng hộ giải pháp nào mà các bên đều mong muốn.
Ông Trump hứa sẽ không để cho Iran có vũ khí hạt nhân. Ông chỉ trích thỏa thuận hạt nhân mà 6 cường quốc ký với Tehran năm 2015 là một thỏa thuận thực sự tồi. Hồi tháng 2, ông Trump đã ra thêm các lệnh chế tài đối với Iran để đáp lại việc nước này thử nghiệm phi đạn đạn đạo.
Và tôi sẽ có thêm các biện pháp không để cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump nhiều lần lặp lại gợi ý rằng hâm nóng lại quan hệ với Nga sẽ là một ý tưởng hay, bất chấp những quan hệ của Moscow với Iran và những cáo buộc về việc Nga phá rối cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016. Điều đó khiến một số nhà lập pháp Mỹ và các nước đồng minh châu Âu khó chịu. Hồi cuối tuần qua tại Bruxelles, Phó Tổng thống Mike Pence đã tìm cách trấn an các đối tác châu Âu. The United States will continue to hold Russia accountable.
Trong lúc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng thống Trump, chúng tôi cũng sẽ mưu tìm những điểm tương đồng với Nga mà Tổng thống Trump tin là sẽ tìm được.
Ông Trump thường chỉ trích Trung Quốc khi ông vận động tranh cử. Ông tố cáo Trung Quốc cố giữ giá trị thấp của đồng nguyên để cạnh tranh bất công.
Trung Quốc không làm ăn theo luật lệ và tôi biết đã đến lúc họ bắt đầu phải tuân thủ.
Tổng thống Trump hứa sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và thay đổi chính sách thương mại. Cho đến giờ, chính quyền của ông Trump vẫn giữ im lặng về những vấn đề đó. Thay vào đó, họ chuyển sự tập trung vào vấn đề địa chính trị. Tổng thống Trump đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhưng Mỹ tiếp tục nêu nghi vấn về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Một hạm đội có tàu sân bay của Mỹ mới đây đã bắt đầu cuộc thao dượt thường lệ trên Biển Đông. Việc làm này bất chấp cảnh báo của Trung Quốc là không can thiệp vào chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Bà Bonnie Glaser, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói rằng, theo bà thì có một xung lực trong chính quyền của Tổng thống Trump khiến họ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, và đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, nhưng không rõ là từ những tuyên bố mà chúng ta đã nghe cho đến bây giờ, liệu có một chính sách rõ ràng hay không? Chỉ mới mấy tuần lễ kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, các nước đang theo dõi sát những thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ, trong lúc Tổng thống Trump tiếp tục định hình cho chính sách nước Mỹ trên hết sẽ như thế nào. Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học.
Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, Nguyễn Đức Liên, chào MC Khánh An và MC Linh Đan, quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ.
Xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ và thưa hai bác sĩ. Hiện nay thì trên đường dây của VOA đã có vị thính giả là tên là Trịnh Lục ở Việt Nam đang chờ để được nói chuyện với hai bác sĩ. Khánh An xin kính gửi lời chào đến thính giả Trịnh Lục ạ. Xin mời anh gửi lời chào đến thính giả cũng như là hai vị bác sĩ ạ.
Xin cảm ơn có lời chào tới quý đài VOA cùng hai vị bác sĩ và tất cả thính giả của đài VOA.
Dạ, xin chào ông Trịnh Lục. Cái đề tài mà ông Trịnh Lục định đưa ra đó, tôi phải nói trước là chúng tôi rất là hoan nghênh. Nó là đề tài lớn, nó quyết định phần rất là quan trọng đó trong cái sinh hoạt về y học của chúng ta. Vậy thì xin mời ông Trịnh Lục tóm tắt cái phần đó như theo quan điểm của ông. Mời ông ạ.
Vâng. Cũng báo cáo với các hai vị bác sĩ cùng quý đài, thì như chúng ta biết thì cái kháng sinh có thể nói nó là một cái phát minh vĩ đại của loài người và nó đã cứu sống được bao nhiêu tính mạng con người. Nhưng mà qua nhiều năm thì cái tình trạng sử dụng kháng sinh, lạm dụng kháng sinh nó đã gây ra cái kháng thuốc, giảm dần cái tác dụng của thuốc. Thì ở Việt Nam chúng tôi thì nó có rất nhiều lý do, nhưng mà kháng sinh cũng đang hiện tại cũng đã được ông Thủ tướng cũng xếp vào là trong cái top đầu của những nước mà kháng thuốc. Hôm nay tôi cũng xin hỏi các bác sĩ cho biết là cái nguyên tắc sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ như thế nào và cái thực trạng, cái tình trạng kháng thuốc ở Hoa Kỳ như thế nào. Xin
rồi.
Cảm ơn.
Vâng. Dạ thưa chị Lục, là bác sĩ Đích đó là sẵn sàng bàn thảo với chúng ta về vấn đề mà lạm dụng thuốc và kháng thuốc. Thế thì để cho cái đề tài nó sinh động đó, thì tôi đề nghị rằng là một phần nào đó ông Trịnh Lục cho biết rằng cái câu chuyện mà ông nhìn thấy đó là chúng ta đã lạm dụng thuốc kháng sinh trong chiều hướng nào, dùng nhiều quá, dùng một cách bừa bãi cũng là lạm dụng, mà dùng mà không đúng cách, uống một vài viên thuốc để cho nó có mà thôi đó, cũng có thể lạm dụng chết người. Thế thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó. Bây giờ thì nếu mà ông Lục không muốn tóm tắt ngay bây giờ thì mời bác sĩ Đích thử bàn sơ về nguyên tắc như ông chị Lục nêu ra.
Vâng, xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, vấn đề ông chị Lục nêu ra rất là quan trọng, đúng như bác sĩ Liên nói. Trước nhất là ông hỏi về nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng kháng sinh, câu hỏi rất là chính xác. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng là nguyên tắc cơ bản thực tình mà nói đó, nó chẳng phải là riêng ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ, nó là chung cho mọi nơi. Và nói cho đến cùng ra thì nó phải được dạy ở trường y khoa, đó là nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng kháng sinh cũng như việc điều trị. Trong điều trị thì chúng ta nói đến sử dụng kháng sinh tức là nói đến điều trị. Nên điều trị là cái mà đi theo cái chẩn đoán, thành ra trong nguyên tắc là phải có chẩn đoán đúng thì điều trị mới đúng. Điều trị tùy thuộc ở chẩn đoán. Tôi không nói dài dòng về những cái nguyên tắc cơ, những cái chi tiết, mà chỉ xin nói có một câu châm coi như là châm ngôn mà tôi thấy là bác sĩ chuyên về bệnh nhiễm có nói, và coi như là câu đầu lưỡi của bác sĩ chuyên nhiễm. Đó là câu nói bằng tiếng Anh. Tôi xin tạm nói rằng người đó thường nói rằng là the bug dictates the drug. Nói ra tiếng Việt là con vi khuẩn chỉ định hay là quyết định cái việc dùng thuốc. Người Mỹ hay nói những tiếng lóng, the bug là con bò. Nhưng mà người bác sĩ thì nói tiếng lóng như vậy, nó ám chỉ là con vi khuẩn, nghĩa là cái tác nhân gây bệnh. Con vi khuẩn nó chọn lựa, nó quyết định cái việc dùng thuốc. Thì điều đó rất là nguyên là đúng, và đó có lẽ là cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta phải nhớ mỗi khi chúng ta sử dụng kháng sinh. Vậy trước nhất là có chẩn đoán, muốn chữa dùng kháng sinh tức là phải nhắm vào một con vi khuẩn nào đó, bởi vì có rất là nhiều vi khuẩn khác nhau. Nó có thể là siêu vi, nhưng mà cho đến vi khuẩn, nhưng mà ngay cả vi khuẩn cũng có nhiều loại, do đó phải chọn cái kháng sinh thích hợp thì mới có kết quả được. Vậy trước nhất là chẩn đoán. Chẩn đoán thì đến cùng là phải có dựa vào phòng thí nghiệm, cụ thể là mình làm cái xét mỏng, tìm xem nó là có vi trùng hay không, vi khuẩn gì, loại cầu trùng hay là trực trùng, vân 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 vân. Và tốt một bước nữa là làm kháng sinh đồ. Nói về nguyên tắc thì như vậy. Tuy nhiên ông có hỏi về vấn đề tại tuyến cơ sở, tức là tại trong lại công việc thực tế hàng ngày, điều đó thì lại là một điểm đó hơi khác một chút. Vậy là chúng ta phải có chẩn đoán đúng, và chẩn đoán là chẩn đoán vi khuẩn, sau đó là chọn lựa kháng sinh. Cái chọn lựa kháng sinh nó phải thích hợp, nó phải đúng hợp với cái vi khuẩn mà chúng ta nhắm tới. Nó phải điều trị sớm càng tốt. Thí dụ như ở bệnh viện ở Hoa Kỳ thì có nói rằng là thí dụ một người vào bị viêm phổi thì phải được bắt đầu kháng sinh 4-6 giờ sau khi người bệnh vào trong bệnh viện, thí dụ vậy, phải được điều trị sớm, bắt đầu sớm. Trừ trường hợp mà bệnh nhân nhẹ hay là ổn định không tốt thì ta có thể chờ đợi để làm chẩn đoán. Điều nữa là nó phải điều trị đầy đủ, nghĩa là cái liều lượng, khối lượng thuốc cho vào cơ thể phải đủ, đúng đủ đến cái liều để nó có tác dụng đối với vi khuẩn.
Tôi xin đề nghị thử cho biết đó, rằng là cái ý nghĩa của sự mà lạm dụng trụ sinh mà ông Trịnh Lục nêu ra đó nó như thế nào, và cái bàn cãi của chúng ta trong vòng 15 phút đó
nếu mà tất cả nguyên tắc đưa ra thì nó sẽ dài và không đã có đáp ứng được cái yêu cầu của ông Trịnh Lục hay không. Mời ông thử lên tiếng coi.
Vâng, xin mời.
Thưa bác sĩ, thưa quý vị, là như nguyên tắc như bác sĩ nói thì đúng là rất là đúng rồi, nhưng mà thực tế ở những cái điều kiện của nhà chúng tôi thì không phải là rất ít trường hợp mà mình có thể là khẳng định là con vi khuẩn đấy. Thì là cái điều kiện là nuôi cấy thì làm kháng sinh đồ chúng tôi là rất là hạn chế đấy, mà thường là chủ yếu dựa vào cái dấu hiệu lâm sàng, tức là bệnh nhân có sốt đấy, có nếu mà có cái ổ nhiễm trùng ở đâu đó thì tốt quá đấy, hoặc là cho xét nghiệm máu mà nó có cái bạch cầu tăng cao, hoặc là cái xét nghiệm CTA hoặc percalcitonin nó tăng cao thì tôi mới dùng kháng sinh đấy. Nhưng mà thực ra là cái tuyến cơ sở thì là nó không làm được những cái xét nghiệm đó, thậm chí là xét nghiệm máu người ta cũng không làm được đấy, nên là cuối cùng là các bác sĩ người ta chỉ định kháng sinh là có thể nói là dựa vào cái kinh nghiệm, cái chủ quan của từng người ấy, tức là bác sĩ người ta chỉ định kháng sinh mà nó không có một cái cơ sở nào nó vững chắc cả, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào thói quen đấy. Mà đặc biệt là dân thì người ta lại thậm chí người ta ốm đau người ta còn không đến khám bác sĩ, không hỏi bác sĩ mà người ta tự ra hiệu thuốc, người ta mua thuốc. Và một cái nguy hiểm nữa là cái người bán thuốc lại cũng không phải là bác sĩ mà dược sĩ, mà thậm chí còn chưa được đào tạo và người ta bán thuốc. Và thuốc tây, thuốc kháng sinh được sử dụng không khác gì là mớ rau mớ cỏ ngoài chợ. Đấy, thì thế mới sợ. Đấy, tôi mới đang sợ là vấn đề là rõ nhất.
Thành ra là tôi hiểu cái câu hỏi của ông và cái điều kiện mà mình làm việc đó. Tôi nghĩ là tất nhiên là kháng sinh là thuốc để điều trị vi khuẩn, và trong tại cái tuyến đầu đó chúng ta phải thực tế. Tuy nhiên cái hướng dẫn chung là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong thực tế làm việc của chúng ta ở tuyến đầu đó, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải có những cái tại trong cái hệ thống y tế phải có một đưa ra những cái kiểu như là phát đồ đó. Ví dụ như là tại tuyến đầu, nhưng một người bị viêm họng chẳng hạn, đến họ đều hay đòi kháng sinh, nhưng mà cái hội chuyên môn cái nhóm sẽ đưa ra một số cái tiêu chuẩn để chúng ta biết rằng là cái trường hợp nào là phải dùng kháng sinh và trường hợp nào không. Trong thực tế, tất nhiên tôi nói hơi dài dòng nhưng phải nếu không thì nó không có rõ hẳn. 90% những cái trường hợp viêm họng, viêm nhiễm trùng đường hô hấp trên là do siêu vi, rồi là do siêu vi, vậy kháng sinh không có kết quả. Ví dụ như là người ta có đưa ra cái đường lối để chúng ta có thể hành động được. Ví dụ một người viêm họng do vi trùng, do liên cầu trùng, người đó không có nghẹt mũi sổ mũi, người đó không ho, người có viêm họng sẽ sốt, đau cổ và không ho. Thì nếu người nào có nghẹt mũi sổ mũi ho thì không phải là không cần kháng sinh. Nó có một số tiêu chuẩn để chẩn đoán như viêm họng để sử dụng kháng sinh.
Thưa tôi,
để chúng ta
sẽ
mạnh dạn dùng những thứ đó để mà xử trí
vào
trong thực tế
một chút thế này.
Vâng.
Nguyên tắc của bác sĩ Đích nói là như vậy, nhưng mà ý của thính giả của chúng ta hỏi đó là cái việc mà dùng kháng sinh nó đã không trúng, nó không trúng từ cái người mà dùng sử dụng nó, không trúng từ cái nguyên tắc để mà bán. Cái người bán cũng không có được huấn luyện để mà làm bán kháng sinh. Tôi có những bệnh nhân cho biết rằng là tự ý họ đi mua ampicillin để mà uống khi mà bị rát cổ, như là điều bác sĩ Đích vừa mới nói. Thế nhưng mà cái người bán thuốc họ hỏi ngay, dạ ông mua thứ thuốc nào? Thế thì nếu mà mua thuốc rẻ tiền thì cái viên 500mg ampicillin nó chỉ còn có 20mg thôi. Thành ra cái sự lạm dụng nó ở nhiều cái cơ bản khác nhau. Và nhiều người đã quyết định, mà quyết định sai, đã vậy rồi đó, chỉ uống một viên ampicillin, một viên thứ nhì nữa, bệnh thấy bớt cái là bỏ. Như vậy là cái người đó đã lạm dụng nhiều lần, là lạm dụng cả cái liều lượng thuốc, cách dùng thuốc và cả cái hệ thống bán thuốc lại cũng lạm dụng nữa. Thành ra ý của thính giả nêu ra đó là cái sự lạm dụng của chúng ta nó rất là lớn và nó làm hại chúng ta. Có phải như vậy không, thưa ông Trịnh Lục?
Vâng, đúng như bác sĩ nói đấy.
Vâng.
Tôi xin lỗi là trong khi phân biệt hai trường hợp đấy, trong trường hợp của cái người cán bộ y tế là một, là người đó phải
chẩn đoán và sử dụng và quyết định về việc điều trị, tức là chọn lựa kháng sinh, từ đó phải được huấn luyện và ở tuyến đầu chúng ta phải không có thiếu phương tiện thì chắc phải dựa vào những cái chỉ dẫn, những cái phác đồ của những nhóm chuyên môn. Điểm thứ hai là cái tình hình sử dụng thuốc ở Việt ở trong nước, thì tôi hiểu rằng đến bây giờ lại một số thuốc ở Việt Nam là phải có toa, phải có đơn của bác sĩ. Đúng ra thì phải phân biệt, trước đây thì người dân tự đến nhà thuốc và mua thuốc và tự chọn, tự quyết định nhiều việc điều trị của mình, cũng như là nghe lời khuyên của nhân viên bán thuốc nhiều khi không phải là người có huấn luyện. Bây giờ tôi hiểu rằng là nhà thuốc phải có dược sĩ, đó là trên nguyên tắc. Đúng ra thì phải phân biệt giữa y và dược, đó là đối với cái chính sách trong cả nước, cái đường lối của tổ chức y tế là phải phân biệt y và dược. Người ở cái dược phòng là phụ trách bán thuốc và có người dược sĩ đứng trông coi để chịu trách nhiệm về phẩm chất, cách dùng thuốc. Còn người thầy thuốc, người cán bộ y tế, người bác sĩ hoặc y sĩ là người sử dụng thuốc, người quyết định về dùng thuốc, thì chúng ta sẽ phải đi đến. Tôi tưởng rằng là bây giờ đã phân biệt giữa y và dược và có tổ chức, có quy định trong việc bán một số thuốc có kiểm soát, không bán tự do tràn lan như trước.
Dạ vâng, thưa những điều mà bác sĩ Ích vừa mới nêu ra đó, nó rất là có cần thiết để mà làm cho cái hệ thống y tế của chúng ta nó hữu hiệu, nhưng mà chúng ta chưa làm cái chuyện đó được. Thế thì điều mà thính giả Trịnh Lục đưa ra đó là chúng ta lo đấy với nhau, nghĩa là trong cái chương trình giải đáp hỏi đáp y học này thì tôi xin đề nghị như thế này, là bây giờ chúng ta là thính giả và chúng ta là công dân, chúng ta lo cho sức khỏe của chúng ta, đứng trước cái đe dọa về lạm dụng thuốc thụ tinh như là thính giả Trịnh Lục nêu ra, thì tôi xin đề nghị thế này, chúng ta lo cho thân của chúng ta. Thứ nhất là áp dụng cái điều bác sĩ Bích vừa mới nói đó, là nếu mà dùng thuốc thụ tinh thì nên để ý tới một cái nguyên tắc rất là căn bản. Tôi nên thí dụ như là chúng ta bị nóng lạnh, nóng sốt và nóng sốt nặng nề quá 3 ngày thì lúc đó hãy nghĩ đến cái chuyện đi khám bệnh để mà xin thuốc trụ tinh. Còn trước 3 ngày có thể là cảm, mà cảm thì như bác sĩ Bích nói đó, phần lớn là do siêu vi, mà thuốc trụ tinh thì không diệt được siêu vi. Vậy thì thưa quý vị thính giả là chúng ta đừng dùng thuốc trụ tinh nếu mà không phải là do vi khuẩn gây ra, chỉ là siêu vi. Chúng ta dùng các cái điều trị có tính cách tạm thời. Nếu mà nó quá 3 ngày rồi đó thì chúng ta sẽ thẩm ý của một vị điều trị và lấy cái toa để mà đi mua thuốc và hỏi xem mua thuốc và loại gì. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai đó là dùng cái thuốc trong cái liều lượng và cái loại thuốc như là ý kiến chuyên môn đề nghị với quý vị, thay vì chúng ta tự ý. Tôi thấy rất nhiều người có ampicillin và cho rằng ampicillin chữa đủ mọi thứ, cho nên cứ mỗi lần đi cảm là uống một viên ampicillin, đến viên thứ nhì nữa rồi là nghỉ, phải khái như vậy. Làm như vậy tức là chúng ta đã lạm dụng thuốc kháng sinh và chúng ta đã huấn luyện để cho vi khuẩn nó quen, để nó chống lại, nó lờn với lại thuốc uống không còn có hiệu quả gì nữa. Thì đó là một trong hai cái bước về tránh cái sự gọi là lạm dụng thuốc trụ tinh. Và tôi nghĩ rằng ông thính giả Lục còn có cái ý kiến nhiều hơn nữa. Vậy xin ông mời ông có cái ý kiến về cái chuyện lạm dụng, chúng ta sẽ tiến tới. Mời ông.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Lạm dụng thuốc này thì như các bác sĩ nói thì nó từ nhiều góc độ, từ thầy thuốc, từ cái người bán thuốc chưa được huấn luyện, để từ cái thuốc chưa được chẩn đoán xác. Vậy mà tôi rất là ngại nhất là chính từ cái chỗ người dân người ta, ở trong cái miền Nam thì hầu như là dân người ta theo là có đơn thì người ta mới theo đơn bác sĩ để người ta đi mua thuốc, nhưng mà dân ngoài miền Bắc, miền Trung này thì nhiều nơi người ta tự ý đi mua. Đấy mà tôi muốn là làm sao để mà cái huấn luyện, một cách tuyên truyền cái gì đó để mà làm cho người dân thay đổi cái quan điểm như thế. Vâng. Nếu có tình trạng như thế này thì đúng là Việt Nam kháng thuốc có lẽ là khủng khiếp nhất thế giới. Vậy nó sai cả về tất cả về chuẩn đoán, về liều lượng về cách dùng, nói chung là rất nhiều những vấn đề mà tôi đã nêu.
Đúng như vậy, thưa ông Lộc. Thế thì cái việc mà làm thế nào cho một cái hệ thống y tế nó có trật tự, nó có ích lợi và tránh cái hại cho người dân thì đó là cái chuyện khác, nó ngoài bàn tay của chúng ta là thính giả. Chúng ta chỉ lo đó với nhau mà thôi. Thì hai điều mà ông chị Lục vừa mới nêu ra vừa rồi đó, thì tôi xin đề nghị một cái chuyện thứ ba nữa là chúng ta có thể tránh được là thế này, là chúng ta coi, chúng ta đặt báo và chúng ta thấy rằng là các cái triệu chứng cũng mà viết ở trên báo về y học thường thức đó không phải là vô ích đối với chúng ta đâu. Chúng ta có thể theo dõi cái đó, nhưng mà chúng ta phải nói thấy rõ rằng thế này: nếu mà chúng ta dùng thuốc trụ sinh mà sai cái mục tiêu của nó đó thì nó sẽ không có hiệu quả, thì cái bệnh chứng nó vẫn tiến hành. Cái điều thứ ba nữa là nếu mà chúng ta dùng mà tới đích nó rồi là chúng ta phải ngừng lại. Thì tôi nghĩ là cái đề tài nó rất là dài.
Vâng.
Và tôi đề nghị ông Trình Lục chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong kỳ tới và chúng ta hỏi đáp rất là rõ ràng cụ thể. Dạ, xin cảm ơn MC Linda và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, Khánh An cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình cũng như là ông Trịnh Lực đã tham gia chương trình. Nhưng mà cũng như là bác sĩ Liên vừa mới nói, có lẽ là tuần tới xin mời ông Trịnh Lực sẽ quay trở lại với cùng với hai bác sĩ sẽ bàn tiếp về cái vấn đề thuốc kháng sinh này, vì đây là một vấn đề lớn và rất là phổ biến đối với người dân Việt Nam. Hiện nay thậm chí có nhiều người còn chưa phân biệt được đâu là thuốc trụ sinh và đâu là thuốc bình thường có thể sử dụng được nữa. Cho nên là có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại vào thứ ba tuần tới, cũng vào giờ này. Mời quý thính giả đón xem. Cảm ơn hai vị bác sĩ cũng như ông Trịnh Lực.
Dạ. Chào em.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án vụ tấn công tự sát tại tối cao pháp viện Afghanistan ở Kabul ngày 7 tháng 2 vừa qua, làm ít nhất 21 người Afghanistan thiệt mạng, trong đó có mấy phụ nữ làm việc cho tòa án và làm bị thương hơn 40 người khác. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và dọa sắp tới sẽ có những cuộc tấn công nhắm vào hệ thống tư pháp Afghanistan. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer gọi vụ đánh bom là một cuộc tấn công hèn nhát và lên án hành động này với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Ông cũng ca ngợi lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng ứng phó. Đại biện lâm thời Tòa Đại sứ Mỹ tại Kabul, Đại sứ Hugo Lawrence, trong một tuyên bố nói vụ tấn công này là một vụ tấn công chống lại nền tảng dân chủ và pháp trị của Afghanistan, do những phần tử khủng bố thực hiện. Những phần tử khủng bố này không quan tâm gì tới mạng sống con người, mà chỉ thù ghét hệ thống tư pháp dân chủ. Vào ngày 8 tháng 2 năm nay, 6 nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC bị bắn chết tại thành phố Jordan, trong khi phân phối phẩm vật cứu trợ cho những khu vực bị bão tuyết và tuyết lở tàn phá. Hai nhân viên cứu trợ khác trong cùng đoàn xe bị tấn công, hiện không rõ ở đâu. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer nói, những nhân viên này chỉ làm nhiệm vụ của họ, quên mình để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào các nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Nhà chức trách tình nghi là các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo hoạt động trong khu vực này là thủ phạm. Một phúc trình mới đây của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, hay còn gọi là UNAMA, ghi nhận có 11.400 thường dân thương vong hồi năm ngoái, với 7.920 người bị thương và 3.498 người thiệt mạng vì xung đột bạo động tại Afghanistan, đa số là do những phần tử cực đoan chống chính phủ mà chủ yếu là Taliban. UNAMA cho biết là những thiệt hại do các phần tử khủng bố có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo gây ra tăng đáng kể từ 82 vào năm 2015 lên đến 899 trong năm ngoái, tăng gấp 10 lần. Đại biện lâm thời, Đại sứ Lawrence nói, Afghanistan đáng được hưởng hòa bình và an ninh. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đang và sẽ vẫn giữ cam kết sát cánh với người dân Afghanistan và những đại diện dân cử trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và làm việc hướng đến một tương lai hòa bình và thịnh vượng theo công lý và pháp trị. Chúng tôi sánh vai cùng chính phủ đoàn kết quốc gia và người dân Afghanistan để chấm dứt hành động tấn công dã man nhắm vào người dân Afghanistan.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhất, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quân sự Hỗn hợp nói liên quân gồm cảnh sát liên bang, các đơn vị phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Iraq và các binh sĩ khác đã tham gia vào đợt tấn công mới nhất vào Mosul và quân đội của Iraq đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của Mosul. Cuộc tấn công đã bắt đầu vào hôm Chủ nhật và đến nay, phía Iraq đã giành thêm 123 km vuông ở phía nam Mosul. Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã giành được sân bay Mosul hôm thứ Hai sau khi đánh bật các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo khỏi vùng Abu Saif lân cận. Một quan chức y tế của Malaysia hôm thứ Ba cho biết họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây tử vong trong vụ người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mới đây dường như đã bị ám sát. Nur Hisham Abdullah, giám đốc y tế tổng quát tại Bộ Y tế Malaysia, nói với các phóng viên rằng cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy không có bằng chứng về đau tim và cũng không có gì rõ ràng để chúng tôi cho rằng có bất kỳ vết đâm kim hay vết thương nào. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho rằng tham nhũng là một trong những nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tổ chức chống tham nhũng này nói cộng đồng quốc tế cần phải đưa việc chống tham nhũng thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến đang diễn ra chống các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và Boko Haram. Báo cáo viết thông điệp của ISIS thật rõ ràng, đó là các chính phủ đang nắm quyền đều tha hóa, chỉ chú trọng đến lợi ích của giới tinh hoa, không đông đảo, không có tính đại diện, họ không phục vụ cho các công dân. Trong khi đó, ISIS đặt trọng tâm vào công lý, quản trị tốt và phục vụ người dân. Nhà chức trách của Melbourne cho biết có 5 người được cho là đã chết sau khi một chiếc máy bay nhỏ đã rơi xuống một khu trung tâm mua sắm ngay sau khi cất cánh hôm thứ Ba ở Úc. Chiếc máy bay đã bị hỏng động cơ và bốc cháy. Trung tâm mua sắm lúc đó chưa mở cửa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận có 4 công dân của Hoa Kỳ có mặt ở trên máy bay. Một vụ tấn công liều chết bằng súng và bom đã xảy ra tại một tòa án ở Tây Bắc Pakistan hôm thứ Ba, làm chết ít nhất 7 người và làm bị thương 30 người khác. Cảnh sát và các nhân chứng cho biết có 3 tay súng đeo bom trên người đã tấn công vào trụ sở tòa án ở thị trấn Chasada và đã ném lựu đạn để tiến vào tòa nhà chính. Phó Tổng Thanh tra của cảnh sát ở khu vực Madan nói dường như đã có 4 kẻ tấn công. Nhà chức trách đã tìm được xác 3 kẻ và các chuyên gia tin rằng kẻ thứ 4 đã kích nổ tại cổng của tòa án. Một tòa án quân sự của Israel hôm thứ Ba đã kết án một quân nhân Israel 18 tháng tù giam vì tội giết một công dân Palestine đã bị thương hồi năm ngoái ở khu bờ Tây. Vụ nổ súng xảy ra ở thành phố Hebron và người Palestine được cho là đã đâm một người lính của Israel.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.